Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi, một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 10 của cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu qua đề tài Gia đình và Tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Dâng trọn cho Giêsu lời Việt của Nguyễn Hữu Ái qua tiếng hát Nguyên Thủy và Linh Năng.
Thật bao la
tôi và Chris muôn đời.
với nhau. Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay.
Tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa.
Bây giờ là tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu chương 10, gia đình và tâm vấn Cơ Đốc. Edith Schiffer và chồng là giáo sĩ nhiều năm tại Âu Châu. Họ thành lập Labri là trung tâm an dưỡng tại dãy núi Alp, là nơi nhiều thanh niên từ mọi miền trên thế giới với tâm trạng hoang mang đã đến và tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi về cuộc đời, về cái chết và về Chúa cứu thế Giêsu. Nhiều người đến trung tâm Labri xuất thân từ những gia đình đổ vỡ vì mâu thuẫn, và họ đã tìm thấy một gia đình mới tại trung tâm an dưỡng trên miền núi Alp này. Họ đã trở thành con cái Chúa và là anh chị em của những tín hữu khác. Trong một quyển sách viết nhiều năm trước, Edith Schiffer đã định nghĩa gia đình là một môi trường cân bằng cho con người trưởng thành. Gia đình là cái nôi của sự sáng tạo, là trung tâm hình thành các mối quan hệ giữa con người, là nơi trú ẩn trong cơn phong ba, nơi dạy sự chân thật và chia sẻ tâm tư tình cảm. Gia đình cũng là một đơn vị kinh tế và là một viện bảo tàng lưu giữ kỷ niệm. Nhiều tác giả khác đã định nghĩa gia đình là nơi giáo dục, đặc biệt là trong những năm tháng đầu đời, là thời gian quyết định nhân cách của một người. Gia đình đưa ra những chỉ dẫn về niềm tin, cũng như là yếu tố quyết định chọn lựa tôn giáo của đứa trẻ. Gia đình là nơi đưa ra những chỉ dẫn về các hoạt động giải trí, nơi nương náu và bảo vệ, nơi ban phát tình yêu, vốn là những điều cần thiết để một người tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, ở nhiều nơi trên thế giới, phần lớn những điều này đang thay đổi. Một số trách nhiệm của gia đình truyền thống đã được chuyển giao cho nhà trường và một vài nhóm người trong cộng đồng. Thì giờ gia đình quây quần bên nhau không còn được xem là quan trọng như trước nữa. Nạn khủng bố, đói kém và tâm trạng luôn luôn lo lắng đã chia cắt nhiều gia đình. Tại một vài quốc gia, thậm chí ý nghĩa của từ gia đình cũng đang thay đổi do những người đồng tính chủ trương hôn nhân giữa những người đồng tính. Những gia đình chỉ có người cha hay người mẹ độc thân ngày càng phổ biến hơn cả gia đình có đủ cha lẫn mẹ. Tình trạng ly hôn thường xuyên đang làm lay chuyển nền tảng của gia đình, rồi ảnh hưởng của truyền thông càng ngày càng tăng, kể cả Internet, đã làm gián đoạn thời gian gia đình quây quần bên nhau. Những thay đổi như thế khác nhau tùy theo từng quốc gia, nhưng dường như các gia đình ở khắp nơi trên thế giới đang phải đối diện với những nan đề này. Trước đây, cách thức tâm vấn truyền thống với từng cá nhân trong gia đình giúp giải quyết được những vấn đề trong gia đình. Tuy nhiên, qua năm tháng, rõ ràng là cách giúp đỡ với từng cá nhân không còn giúp giải quyết được những rắc rối trong gia đình nữa. Đôi khi, cá nhân người cần tâm vấn có thể được giúp đỡ trong buổi nói chuyện, nhưng rồi tất cả những điều này lại bị phá hỏng khi người đó trở về đối diện với những xáo trộn của một gia đình đang có mâu thuẫn. Để giải quyết vấn đề này, ngày nay nhiều nhà tâm vấn đang cố gắng giúp đỡ cùng lúc các thành viên trong gia đình. Dĩ nhiên, tại nhiều nơi, tâm vấn luôn luôn được thực hiện trong khung cảnh gia đình và cách thức này ngày càng được chấp nhận rộng rãi hơn. Qua đó, các thành viên trong gia đình, có khi chỉ là hai vợ chồng hay cha mẹ với một đứa con, sẽ cùng đến thảo luận những vấn đề chung với nhau, giúp hiểu nhau thêm, cũng như học biết cách trò chuyện với nhau tốt hơn. Cách thức này thường không được gọi là tâm vấn. Khi một người lãnh đạo hội thánh đến thăm một gia đình và trò chuyện với mọi người trong gia đình, quá trình tâm vấn đang diễn ra, dù những người trong nhà không cảm thấy rằng họ đang được tâm vấn. Một phương thức tâm vấn cho cả gia đình được chấp nhận rộng rãi thường được gọi là phương thức trọn bộ, Systems Approach, giả định rằng gia đình là một nhóm người phụ thuộc lẫn nhau. Khi một người trong gia đình bị bệnh, bị bắt, đi làm xa, nhập ngũ hay có ý bỏ nhà đi, toàn thể gia đình đều bị ảnh hưởng. Trong những hoàn cảnh như thế, việc tâm vấn riêng từng cá nhân khó có hiệu quả. Thay vào đó, người ta cho rằng cả gia đình cần được tâm vấn với sự có mặt của mọi thành viên để họ có thể cùng nhau đối diện với căng thẳng. Làm việc với một cá nhân trong gia đình có thể tạo ra thêm căng thẳng giữa vòng những thành viên còn lại. Như đã trình bày, người lãnh đạo hội thánh có thể dự phần tâm vấn cho cả gia đình khi thăm viếng. Trong một buổi tâm vấn trang trọng hơn, cả gia đình có thể cùng đến nhà thờ hay gặp gỡ nhà tâm vấn tại một nơi nào đó. Trong cơ hội đó, nên dành ít thời giờ trò chuyện ngắn với cha mẹ, rồi nói riêng với con cái, và đôi khi là nói riêng với một vài người trong gia đình. Nhưng phần lớn thì giờ nên dành cho cả gia đình cùng trò chuyện với nhau. Mỗi người trong nhà đều nên có dịp nói ra suy nghĩ riêng về những rắc rối trong gia đình. Lúc đầu, không khí có thể căng thẳng, nhưng rồi phần thảo luận sẽ tự nhiên hơn khi nhà tâm vấn khích lệ thái độ cởi mở làm gương trong việc trò chuyện và để cho từng người trong gia đình phát biểu, những người còn lại lắng nghe. Trong trường hợp tâm vấn cho cả gia đình Cơ Đốc nhân, người hướng dẫn có thể đề nghị mọi người cùng xem những phân đoạn Kinh Thánh có liên quan và khích lệ cả gia đình cùng cầu nguyện với nhau. Bây giờ đến tiểu mục tâm vấn hôn nhân. Hôn nhân hạnh phúc cần nhiều cố gắng xây dựng, nhưng kết quả sẽ thật đáng công. Hai người trưởng thành trong vai trò chồng và vợ đều gặp thách thức trong việc kết hợp hai đời sống riêng biệt thành một gia đình gần gũi, hài hòa mà Kinh Thánh mô tả là tốt đẹp và đầy vinh hiển, theo như sách Châm Ngôn chương 18 câu 22. Từ Hy Bá chương 13 câu 4. Tuy nhiên, sự kết hiệp không phải lúc nào cũng trôi chảy, vì thông thường sẽ vẫn còn có những khác biệt, thiếu tin tưởng hoặc thậm chí hiểu lầm trước khi hai người nên một. Sự kết hợp trong hôn nhân giống như hai dòng sông lớn chảy hòa vào nhau. Trong nhiều dặm sẽ là cùng một dòng sông với hai dòng nước chảy cho đến chỗ hai dòng hòa vào là một. Trong đa số các cuộc hôn nhân, quá trình hòa nhập lâu dài và chậm chạp. Một vài cuộc hôn nhân không bao giờ đạt đến sự hòa hợp, thỏa nguyện. Và đối với một số cặp vợ chồng khác, sự hòa hợp chỉ có thể đạt được với sự giúp đỡ của nhà tâm vấn. Bây giờ chúng ta nói đến nhu cầu tâm vấn hôn nhân. Chắc chắn chúng ta còn nhớ vua David, tác giả Thi Thiên, cũng là người có nan đề trong đời sống hôn nhân. Khi còn trẻ, David và Mi-canh, con gái vua Saul, yêu thương nhau và cả hai kết hôn với sự chúc phước của nhà vua. Theo Sa-mên thứ nhất chương 18, câu 20, câu 28. Nhưng rồi nan đề xuất hiện và tình vợ chồng bỗng nhiên nguội lạnh khi Mi-canh khinh thường và trách móc chồng. Theo Sa-mên thứ nhì chương 6, câu 16, câu 20 đến câu 23. Hai vợ chồng không còn gần gũi nhau nữa, và về sau, David đã ngoại tình với Bathsheba là vợ của Uri. Nếu điều này đã xảy ra với một người tin kính Chúa như David, thì nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Ngay cả khi bạn đang đọc những dòng này, hàng trăm nghìn cuộc hôn nhân, một số có thể ở ngay trong cộng đồng hay hội thánh của bạn, đang rạn nứt, đang đổ vỡ. Nhiều đôi bạn bước vào hôn nhân với nhiều ước vọng quá cao, đã chứng kiến cuộc hôn nhân của mình đang biến thành một mối quan hệ chán trường hay một cuộc chiến lâu dài. Có vô số lý do gây ra tình trạng không hòa hợp trong hôn nhân và gia đình. Một số nguyên nhân thông thường như sau. Thứ nhất là không trao đổi, không trò chuyện được với nhau. Các nhà tâm vấn hôn nhân luôn trình bày rằng những cặp vợ chồng không hòa thuận thường không thể thật sự trò chuyện với nhau. Đôi khi là một cuộc cãi cọ công khai, có khi là một bầu không khí im lặng ảm đạm, nhưng hầu như lúc nào cũng có cảm giác không thể thật sự chia sẻ những tình cảm, suy nghĩ của mình về những vấn đề quan trọng. Con người giao tiếp với nhau bằng nhiều cách, bằng ngôn từ, bằng cử chỉ, bằng vẻ mặt, bằng giọng nói và đôi khi là bằng cách nói lớn tiếng hay im lặng. Ngay cả trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất, việc hiểu lầm nhau cũng thỉnh thoảng xảy ra, nhưng nếu xảy ra thường xuyên thì cuộc hôn nhân đó đang gặp rắc rối. Nếu những thông điệp truyền tải mang tính mơ hồ, gây bối rối hay bị người nghe bỏ qua, chắc chắn mối quan hệ đang căng thẳng. Cũng có thể hai vợ chồng đang truyền tải cho nhau những thông điệp nghi ngờ hay quá khắt khe, bắt bẻ, nói một điều nhưng có ý khác. Hay khi cả hai biểu lộ cảm xúc qua ngôn từ hay qua giọng nói. Đôi khi việc không thể trò chuyện với nhau cũng nằm ngoài ý muốn. Chẳng hạn như một người có thể muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng vì thông điệp nói ra vụng về, thiếu tế nhị, gây bối rối cho người kia. Để phát huy khả năng trò chuyện, cặp vợ chồng phải học cách truyền đạt thông tin rõ ràng và biết cẩn thận lắng nghe nhau. Bằng cách kiên nhẫn quan sát một cặp vợ chồng cư xử với nhau, nhà tâm vấn có thể thấy đâu là lúc việc trò chuyện gặp rắc rối. Phát huy việc trao đổi trò chuyện giữa hai vợ chồng trong tương lai sẽ là một thách thức đối với nhà tâm vấn, nhất là khi cả hai người đều không muốn cải thiện kỹ năng truyền thông hiệu quả hơn. Nguyên nhân thứ hai gây ra tình trạng không hòa hợp trong hôn nhân là chưa trưởng thành. Thông thường, những đôi bạn bắt đầu bước vào hôn nhân với những mong đợi viển vông không thực tế, để rồi phải thất vọng khi mối quan hệ không được như điều họ trông mong. Tuy nhiên, chính những mong đợi không thành có thể lại là lý do để cả hai vợ chồng cố gắng nhiều hơn, biến cuộc hôn nhân thành một kinh nghiệm đem lại niềm vui thỏa cho nhau. Để duy trì và tăng cường quan hệ, cả hai nên hoạch định những cơ hội đem lại những kinh nghiệm chung mới mẻ, những dự tính thực tế cho tương lai, khám phá những điều đem lại hứng khởi cho cuộc sống, tạo cơ hội cho sự thân mật, gần gũi và tiếp tục dành thì giờ cho nhau. Tuy nhiên, đối với nhiều cặp vợ chồng, việc tỉnh ngộ không dẫn đến những cố gắng nhiều hơn. Thay vì vậy, nó dẫn đến hành vi không chín chắn, làm tăng thêm căng thẳng cho cuộc hôn nhân. Những đòi hỏi vô lý với nhau, không nghĩ đến tình cảm của người bạn đời, trách cứ những lỗi lầm của nhau, hành động nóng vội, vô trách nhiệm, giận dữ, bướng bỉnh, hay thái độ lệ thuộc quá đáng vào cha mẹ, có thể là những biểu hiện của tình trạng chưa trưởng thành. Có người lại ngồi chờ Chúa can thiệp, từ chối không làm gì hết để giải quyết những nan đề tồn tại. Thông thường, con người thiếu kiên nhẫn và không nhận ra rằng những nan đề do thái độ chưa trưởng thành cần có thời gian mới vượt qua được. Không ai có thể trưởng thành trong một ngày, cho dù với sự giúp đỡ của nhà tâm vấn. Một cuộc hôn nhân xây dựng trên nền tảng chưa trưởng thành sẽ phải vượt qua một chặng đường dài, mất nhiều thời gian, họa chăng mới có thể được cải thiện. Nguyên nhân thứ ba gây nên tình trạng không hòa hợp trong hôn nhân là thái độ không coi trọng hôn nhân. Theo Kinh Thánh, hôn nhân là mối quan hệ lâu dài suốt đời, nhưng ngày nay, nhiều người không chấp nhận quan điểm này. Một số coi hôn nhân chỉ là một sự dàn xếp vì nhu cầu tiện ích của đời sống, cho nên có thể dẹp bỏ dễ dàng. Trong thời đại ly dị chớp nhoáng và đạo đức suy đồi, nhiều người cho rằng họ không cần chung thủy và người đã có gia đình cũng vẫn được tự do có quan hệ tính dục ngoài hôn nhân. Tại nhiều quốc gia, những người muốn tránh mọi phiền toái pháp lý liên quan đến việc kết hôn và ly hôn có thể chỉ đơn giản chung sống với nhau không cần cưới hỏi, cho đến khi cả hai quyết định chia tay. Quan niệm dung tục này thủ tiêu cả tính chất trong sáng của tính dục lẫn tầm quan trọng của hôn nhân, đã được giới truyền thông kể cả công nghệ phim ảnh cổ võ trắng trợn và số người chấp nhận cũng không phải là ít. Tại những quốc gia tình trạng ly hôn được chấp nhận rộng rãi và dễ dàng, người ta lại càng ít sẵn lòng hợp tác trong nỗ lực giúp cho cuộc hôn nhân tồn tại và tăng trưởng. Nếu mọi việc không suôn sẻ, cả vợ lẫn chồng đều cho rằng mình luôn luôn có quyền ly hôn và tìm một người khác. Điều này không hàm ý rằng ly hôn luôn luôn sai. Trong một số trường hợp, Kinh Thánh cho phép ly hôn, như Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24 câu 1 đến câu 4, Ma-thi-ơ chương 5 câu 31-32, chương 19 câu 3 đến câu 10. Nhưng cũng nêu rõ rằng Đức Chúa Trời ghét ly hôn, như Ma-la-chi chương 2 câu 16. Kinh Thánh cũng chưa bao giờ ủng hộ quan điểm coi hôn nhân là một sự sắp xếp tùy tiện và thực dụng, chỉ tồn tại nếu ổn thỏa, còn nếu không thì kết thúc. Trong nhiều trường hợp, ở những nước phương Tây, người ta kết hôn vì yêu nhau và ly hôn khi không còn yêu nhau nữa. Đây là thái độ dựa trên giả định cho rằng tình yêu chỉ là cảm xúc, khác với chân lý tình yêu vốn liên quan đến cam kết và hành động. Có lẽ những bản nhạc, thơ ca và phim ảnh đã đề cao tình yêu mang tính cảm xúc và tính dục nhiều đến nỗi chúng ta không còn thấy tình yêu chân thật như được mô tả trong Kinh Thánh nữa. Kinh Thánh dạy chồng phải yêu thương vợ như trong Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và vợ yêu thương chồng như trong Tít chương 2 câu 4. Điều này có nghĩa gì? Nói về mối quan hệ hôn nhân, Kinh Thánh đưa ra hai ví dụ về tình yêu. Trước hết, chồng phải yêu thương vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh, theo Ê-phê-sô chương 5, câu 25 đến câu 27. Tình thương của Chúa hoàn toàn vô kể, không có hậu ý, như được mô tả trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Tình yêu cơ đốc nhân phải nhẫn nhục, nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã và không tìm tư lợi. Đó là mối quan hệ có tính cách ban hiến, quan tâm và trung thành với đối tượng. Loại tình yêu này không phải muốn mà có, cũng không phải là xúc cảm theo kiểu tiếng sét ái tình. Đối với cơ đốc nhân, tình yêu là một mối quan hệ tăng trưởng theo thời gian, thể hiện tình thương của Chúa cứu thế trong đời sống chúng ta. Kế đến, tình yêu trong hôn nhân tương tự với tình yêu bản thân. Kinh Thánh dạy, chồng phải yêu thương vợ như yêu chính mình, theo Ê-phê-sô chương 5, câu 28 đến câu 33. Đây chính là điểm không phù hợp với quan niệm dễ dãi của người đời, không coi trọng tính chất keo sơn gắn bó của hôn nhân. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lòng tôi yêu mến Chúa, bèn lòng yêu Chúa không phai. Dù đường đời chông gai, nguyện son sắt đi theo Ngài. Dù xa tăng cám dỗ, lòng tôi đâu dám đứng xa. Đi bên tôi mỗi bước gian nan trong đời.